Chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học ở trong Thessalonica nhất đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu số 10. Chúng ta cùng mở lời Chúa và theo dõi một cách kỹ càng vì đây là một trong những đoạn kinh thánh rất là quan trọng. Thessalonica đã được thành công vì họ đã làm theo những cái bước mà Chúa đã hướng dẫn họ. Bây giờ ở trong câu 1 Thessalonica nhất, chúng ta thấy Phaolô, Silvan và Timôthê gửi cho hội thánh ở thành Thessalonica. Hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Ở đây chúng ta thấy hội thánh Thessalonica. Ông Phaolô ông ghi địa danh rất là rõ ràng. Đây là lá thư ông gửi cho hội thánh tại Thessalonica. Nhưng mà sau đó ông nói là hội trong Đức Chúa Cha. Cho nên tất cả những người nào gọi Đức Chúa Trời là Cha thì được gọi là hội trong Đức Chúa Trời. Và ở trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được cứu chuộc, cho nên Ngài là Chúa của chúng ta. Đây là một trong những cái thì xác định cái đức tin của chúng ta, ai là Chúa của chúng ta. Nếu Đức Chúa Giêsu là Chúa thì Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Nếu Đức Chúa Giêsu không phải là Chúa thì chúng ta không hề biết Đức Chúa Trời, giống như Chúa Giêsu đã nói với những người Giu-đa. Và đây chúng ta coi những người ở trong hội thánh Thessalonica, họ xác định cái đức tin của họ và họ biết họ đang tin đấng nào. Thì chúng ta sẽ thấy những cái bước kế tiếp ở trong câu 2. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Đây là một trong những bí quyết hội thánh thành công mà ông Phaolô, ông đã nắm được bí quyết này, là ông hằng ngày, hằng đêm cầu nguyện cho dân sự của Đức Chúa Trời, cầu nguyện cho hội thánh của ông, cầu nguyện cho những nơi mà ông đã đi qua. Và ông có một cái tâm tình cầu thay rất là đặc biệt. Cho nên quý vị ơi, nếu chúng ta muốn hội thánh được phước, chúng ta muốn gia đình được phước, chúng ta muốn cá nhân chúng ta được phước, hoặc là những nơi làm việc chúng ta được phước, chúng ta hãy hằng cầu nguyện giống như tâm tình của Phaolô. Và Đức Chúa Giêsu là đấng đang cầu thay cho chúng ta. Đức Chúa Thánh Linh là đấng đang cầu thay cho chúng ta. Cho nên không có sự cầu nguyện, không có sự phấn hưng, không có sự cầu nguyện thì không có điều gì xảy ra đến từ thiên đàng cả. Vì Đức Chúa Trời một điều Ngài làm đó là Ngài trả lời sự cầu nguyện của con dân của Ngài. Và ông Phaolô ông đã dùng cái lời cầu nguyện của ông để bảo vệ hội thánh của Đức Chúa Trời, để xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Và ông đã bằng nước mắt, bằng đầu gối khi ông xây dựng hội thánh của Chúa. Và chúng ta đã thấy qua những cái loạt bài của Nehemi, đây cũng là bí quyết của Nehemi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm được bí quyết này để bắt đầu chúng ta được phước, gia đình được phước, hội thánh chúng ta được phước bởi sự cầu nguyện. Và câu số 3 nói là vì trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta, Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, cho nên không có một người nào bị mồ côi cả. Chúa nói là Ngài không bao giờ bỏ chúng ta, Ngài không bao giờ quên chúng ta, Ngài không bao giờ để chúng ta mồ côi. Ngay giờ phút này, bất cứ người nào cảm thấy mình bị cô đơn, cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy mình bị mồ côi, thì đây là lời hứa cho chúng ta, Ngài là Cha của chúng ta. Và Cha chúng ta không phải là ở dưới đất này, mà Cha chúng ta ở trên trời. Cho nên đó là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu Ngài dạy cho các môn đồ, lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta là những người thuộc về công dân của nước trời, và chúng ta có một mối liên hệ Chúa Trời là Cha của chúng ta. Nếu chúng ta không phải là công dân nước của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào gọi Chúa là Cha của chúng ta được. Vì đây là một cái mối quan hệ rất là đặc biệt bởi tình thương của Đức Chúa Cha ban cho chúng ta bởi huyết của Đức Giêsu và bởi quyền năng của Đức Giêsu. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì Ngài là Cha của chúng ta. Và chúng ta thấy ông Phaolô ông nói gì? Chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Cho nên ở đây hội thánh Thessalonica không những họ tin Chúa, họ biết Đức Chúa Trời là Cha của họ, nhưng mà họ là những người có những công việc của đức tin. Ví dụ một người nào đói, chúng ta không thể nào nói ôi anh cứ đi bình an, tôi cầu nguyện cho anh, nhưng mà lòng của chúng ta chật dạ với anh em chúng ta, không giúp đỡ anh em của chúng ta. Thì đây hội thánh Thessalonica, chúng ta sẽ coi những câu dưới, chúng ta thấy họ có một cái tấm gương rất là tốt về những cái điều trong tấm lòng của họ, tình yêu thương của họ công lao của họ, những việc làm của họ đó có trong yêu thương và trong đức tin. Ở đây nói là công lao của lòng yêu thương em, sự bền đổ và sự trông cậy của em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Từ cái công lao của chúng ta, từ tấm lòng yêu thương của chúng ta, từ sự bền đổ của chúng ta, từ sự trông cậy của chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đừng trông bất cứ một cái gì, vì tất cả những gì trên thế gian này nó sẽ qua đi. Một diễn giả nổi danh, những người đầy ơn đầy quyền năng rồi họ cũng sẽ qua đời. Nhưng mà nếu chúng ta tất cả chúng ta đặt ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta không bị dời đổi. Và Chúa nói là đức tin của chúng ta mà đặt ở trên Chúa Giêsu là bằng đá đó, thì có mưa sa, nước chảy, gió xô động, nhà đó không hề bị sập. Cho nên trong những ngày qua, nếu quý vị thấy nhà mà cứ phải sửa hoài đó, bao hồi thì lên, bao hồi thì đổ xuống đó, thì hãy biết rằng chúng ta đang xây nhà ở đâu. Tất cả chúng ta sẽ đặt ở trong Chúa Giêsu, vì Ngài là đấng đời đời. Cho nên cái gì mà đặt ở trong Chúa Giêsu thì còn lại đời đời. Cái gì mà đặt trên người khác, đặt trên thế gian này không tồn tại. Vì ma quỷ nó sẽ đánh sập, hoặc là những cái hoạn nạn đến sẽ đánh đức tin của chúng ta bị sập. Ở đây nó hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta cảm thấy không ai thương chúng ta. Chúng ta rất là cần tình thương của người khác. Nhưng mà quý vị ơi, khi quý vị đạt đến một mức độ cao hơn, đó là chúng ta được Đức Chúa Trời yêu dấu, Chúa yêu chúng ta đến nỗi ngày ban Chúa Giêsu Christ cho chúng ta. Không có một cái tình thương nào lớn bằng Đức Chúa Trời phó Đức Chúa Giêsu là con một của Ngài cho chúng ta. Và khi mà Chúa yêu chúng ta rồi á, chúng ta thích yêu người khác hơn là chúng ta đòi hỏi người khác yêu chúng ta. Được Đức Chúa Trời Ngài yêu dấu chúng ta, và cái tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta thấy vui, chúng ta yêu. Chúng ta thấy buồn, chúng ta không thích người đó. Chúng ta thấy giận, chúng ta thay đổi. Cuộc đời chúng ta rất là dễ thay đổi, tình cảm nó lên xuống bất thình lình. Nhưng mà tình yêu của Ngài, Chúa nói là dầu núi dời đôi chuyển, tình yêu của Ngài đối với chúng ta không bao giờ chuyển lại. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng ta, Ngài chọn chúng ta. Cho nên chúng ta hãy bởi tình thương của Chúa để chuyển tải đến cho người khác, hơn là nằm đó đợi người ta đến, người ta mồng, người ta bế, người ta dỗ, người ta yêu thương mình, thì đó là còn em bé thôi quý vị. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học bài này, chúng ta nói con là trưởng thành, con không nằm đó con đợi người ta bồng con nữa, mà con phải đi ra để giúp đỡ những người khác. Nên chúng ta thấy chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Cảm ơn Chúa, Ngài đã chọn lựa chúng ta. Cho nên chúng ta biết chắc Chúa lựa chọn chúng ta không hề bị vấp ngã. Ông Peter nói như vậy. Cho nên ngày hôm nay Chúa đã chọn chúng ta, và Ngài lựa chúng ta giữa thế gian này để làm ngọn đèn sáng cho Chúa, để làm chứng nhân cho Chúa. Và chúng ta thấy hội thánh Thessalonica họ đạt được điều này. Chúng ta sẽ theo dõi những câu sau. Câu số 5: vả đạo tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Vì anh em biết rõ rằng cách chúng tôi ăn ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Quý vị thấy tin lành của Chúa là tin lành quyền năng. Nếu quý vị mở ở trong Roma đoạn 1 câu 11, ông Phaolô nói gì? Ông nói là ông không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gê-rét. Cho nên tin lành của Chúa không phải chỉ lời nói. Ngày hôm nay người ta chán cái lời nói rồi, người ta muốn chứng minh rằng Chúa Giê-xu là thật. Người ta muốn thấy Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta. Người ta muốn thấy Đức Chúa Giêsu ở trong gia đình chúng ta. Người ta muốn thấy Đức Chúa Giêsu ở trong hội thánh của Ngài. Khi mà Chúa Giêsu Ngài hiện diện là quyền phép của Đức Thánh Linh được bày tỏ. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta giảng tin lành bằng quyền năng. Cho nên khi quý vị làm chứng về Chúa Giêsu và hãy tin rằng Chúa Thánh Linh đang ở với mình, Chúa Thánh Linh đang làm việc với mình giống như Ngài đang làm việc với các sứ đồ trong thời kỳ khi xưa. Ngài vẫn sống và Ngài tiếp tục công việc của Ngài qua con dân của Ngài, qua những người được Đức Chúa Trời lựa chọn, qua những người được Đức Chúa Trời yêu dấu, qua những người bền đổ trong đức tin của mình và tin rằng Chúa là đấng đã kêu gọi và chọn lựa mình, thì chắc chắn điều này sẽ xảy ra. Cho nên trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta có sức mạnh của sự tinh quyết. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta mà bình á, chúng ta cảm nhận như mình yếu đuối, hay là chúng ta buồn, chúng ta cảm nhận mình yếu đuối. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì Ngài ban cái sức mạnh và cái sự tinh quyết của chúng ta được bảo vệ, được che chở, để dù có hoàn cảnh như thế nào, đức tin của chúng ta vẫn không nao sờ, đức tin của chúng ta vẫn đứng vững vì biết rằng Chúa đang ở với chúng ta. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. cái đời sống của Phaolô bày tỏ quyền năng của Chúa Giêsu, bày tỏ quyền năng của Đức Thánh Linh. Ông không nói cái miệng, nhưng mà ông chứng minh cho người ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng sống đang ở trong ông và đang làm việc với ông. Cho nên xin Chúa cho chúng ta qua cái tình yêu thương, Chúa Giêsu là Chúa của tình yêu thương. Người nào nói mình yêu Chúa mà không yêu thương người khác thì đây không thể nào liên kết với câu kinh thánh này. Cho nên ở đây ông Phaolô, ông yêu Chúa và qua cái tình thương của ông xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh ngày hôm nay bị đổ nát là vì thiếu tình yêu thương hoặc là không có tình yêu thương. Và bây giờ nếu chúng ta muốn có tình yêu thương, trước tiên chúng ta phải là người chia ra trước. Chúng ta phải ứng Chúa để tình thương của Ngài đổ đầy và tình này chúng ta mới chạy đến người khác. Và Chúa sẽ ấn chứng cho điều đó và ban phước cho hội thánh của Chúa giống như Thessalonica. Và đây ký câu 6, anh em cũng hãy bắt chước tôi và bắt chước Chúa. Quý vị thấy không, đừng có bắt chước người khác không, nhưng mà ông Phaolô bắt chước Chúa trước rồi người ta bắt chước ông. Ông có một đời sống gương mẫu, cho nên Chúa cũng mong muốn chúng ta bắt chước Chúa, đừng bắt chước những người khác. Hãy đi trong lời của Đức Chúa Trời, hãy sống theo cách của Đức Chúa Trời muốn, hãy học theo cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài bày tỏ qua lời của Ngài, thì tự nhiên qua những cái điều đó người ta thấy gương mẫu của chúng ta giống Chúa Giêsu. Chúng ta không cần thiết phải nói nhiều quá để quảng cáo về Chúa Giêsu, nhưng mà khi chúng ta sống Chúa Giêsu thì cái năng quyền của Ngài trên lời nói và việc làm của chúng ta chứng minh rằng Ngài đang sống, Ngài đang tuôn đổ tình thương. Quý vị có tin không? Có nhiều khi những người mà họ yêu nhau họ đâu cần nói nhiều đâu quý vị, họ nhìn nhau họ cũng biết họ thương nhau, nhiều khi họ nắm tay họ cũng cảm nhận được tình thương. Ngày hôm nay khi chúng ta yêu thương những người khác, chúng ta bắt tay họ, chúng ta nhìn họ, chúng ta cười với họ, chúng ta chào họ, họ cảm nhận được cái tình thương thật của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người chứng minh về những điều Chúa có trong chúng ta, chứ không phải chỉ là quảng cáo xuồng. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta. Và ở đây một cái điều mà chúng ta rất là cần trong cuộc đời chúng ta, đó là lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Thessalonica đây sự bắt bớ, họ là những người thờ tà thần. Và những câu sau thì chứng minh cho chúng ta biết, chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta cũng hiểu điều này. Khi mà gia đình tôi tin Chúa đó, tất cả những người xung quanh họ cô lập chúng tôi. Họ nói rằng bây giờ nó có Chúa rồi, đừng chơi với nó nữa. Nhưng mà chúng tôi cảm ơn Chúa là Chúa đã gìn giữ đức tin của ba mẹ tôi. Chúa đã cứu gia đình của tôi khỏi chiến tranh, khỏi sự tàn khốc. Và dường như tôi không biết được nhiều, nhưng mà chúng tôi rất là cảm ơn Chúa là ngày đêm chúng tôi ra khỏi những sự hoạn nạn đó. Và Chúa đã giữ đức tin của chúng tôi bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây hội thánh Thessalonica họ lấy, tại sao dùng chữ lấy? Tại vì cứ để hết trên bàn cho chúng ta, ngày dọn bàn cho chúng ta rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nếu chúng ta không đưa tay ra, cái tay của chúng ta đó là đức tin của chúng ta. Nhiều người á, đã người Trung Quốc họ nói người Việt Nam mình chết trong đống thuốc. Có nghĩa là ban cho người Việt Nam rất là nhiều cây cỏ để làm thuốc, nhưng mà người Việt Nam không biết. Cho nên họ nói là chúng ta chết trên đống thuốc. Ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người chết vì cớ không hiểu lời Đức Chúa Trời như Kinh Thánh nói. Dân ta bị diệt mất vì cớ thiếu sự thông biết. Không có nghĩa là người đó không đọc Kinh Thánh, không có nghĩa là người đó không đi nhóm, không có nghĩa là người đó không dân hiến, nhưng người đó thiếu cái lẽ thật được Chúa bày tỏ cho đời sống của mình. Cho nên họ cảm thấy bị vấp phạm, họ cảm thấy bị buồn bã mà họ không biết lấy những cái mà Chúa đã cho họ. Một cái điều quan trọng nhất đó là sự vui vẻ. Và chúng ta thấy ở trong Nehemi đó, ông nói là sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức mạnh cho chúng ta, năng lực cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta có sự vui vẻ, tự nhiên chúng ta vượt qua rất là dễ dàng. Quý vị biết có một, hai người bị bệnh. Và ông bác sĩ nói, ông viết hai lá thư. Một người thì ông nói rằng là anh về, anh hãy chuẩn bị để rồi qua đời. Một người khác thì ông nói là anh về, anh đi tắm biển, anh sống thư giãn, anh hưởng những cái không khí trong lành, anh sẽ được chữa lành. Nhưng mà khi ông gửi thư thì ông gửi lộn. Ông gửi cho một người mà sắp chết đó, thì lá thư là anh sẽ sống, anh sẽ khỏe mạnh. Ông gửi cho cái ông mà bệnh không có nặng đó, lá thư là anh sẽ chết. Và vì cứ nhận được cái tin buồn đó, cho nên cái người đáng lý ông được khỏe mạnh đó, ông đã chết vì chứng bệnh đó. Nhưng mà cái ông, vì cứ ông bị bệnh nặng, nhưng mà ông nhận được cái lá thư khích lệ, ông ở trong cái sự vui mừng, trong cái gì ông chữa lành. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa muốn ban cái sự vui vẻ để giúp chúng ta vượt qua những sự khó khăn, vượt qua những sự đau buồn, vượt qua những sự thử thách, vượt qua những sự bắt bớ, vượt qua những cái sự mà bị tấn công, nói hành, nói xấu, thì sự vui vẻ của Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta giữ đạo hay là tiếp nhận đạo, tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, tiếp nhận những lời hứa, thì chúng ta gặp sự vững vàng. Và hội thánh Thessalonica họ kinh nghiệm được điều này. Cho nên ngay giờ phút này, quý vị hãy đưa tay ra nói là trong danh Đức Chúa Giêsu, con lấy sự vui vẻ của Ngài vào trong lòng của con, để trong mọi khốn khó, sự vui mừng của Ngài sẽ giúp con đắc thắng và vượt qua những điều đó. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng làm điều đó. Ngài đã nhìn thập tự giá, Ngài đã vác thập tự giá bằng sự vui mừng. Ngài vượt qua tất cả sự khó khăn vì cớ Ngài nhìn mỗi khuôn mặt chúng ta được sự giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm, từ nơi tội lỗi qua nơi phước hạnh, từ nơi tối tăm qua nơi sáng láng, từ nơi chết qua nơi sống, từ nơi giới hạn qua nơi đời đời của Ngài. Cho nên Ngài vui mừng để làm điều đó cho chúng ta, và Ngài muốn ban cái đó lại cho chúng ta bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh. Và bông trái của Đức Thánh Linh là sự vui mừng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, nếu ai thiếu á, bữa hôm nay lấy ra xài nữa quý vị, Chúa gửi hết cho mình rồi, mà đem cái thùng hàng Chúa gửi cho đó, cất vào tủ, cất tuốt lên trên từng lầu thứ mấy luôn, lên hết nổi luôn. Cho nên buồn quá nằm đó than thân trách phận, chán nản khốn khổ, bây giờ leo lên, ráng leo lên, mở thùng ra, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh bỏ vào trong đời sống của chúng ta. Đó là lời hứa của Ngài để dành cho chúng ta. Còn ngày hôm nay cái thùng hàng mà Chúa gửi chúng ta đó là Quyển Kinh Thánh, cho nên có nhiều người cất kỹ quá đi, cho nên hồi kiến không có ra. Bây giờ xin Chúa cho, nếu ai mà lỡ cất kỹ rồi đó thì đừng mua quyển khác ha, để mở ra và hưởng được những cái lời hứa mà Chúa dành cho chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong lời của Ngài. Chúng ta sẽ kiếm hữu hết lời hứa của Ngài ở trong Kinh Thánh. Và ở đây chúng ta thấy hội thánh Thessalonica đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedonia và Achaia. Cảm ơn Chúa quý vị. Mỗi người ở hội thánh Thessalonica họ trở nên tấm gương tốt. Vì sao? Vì họ biết được sự lựa chọn của Chúa. Họ làm tất cả vì tình yêu thương. Họ có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Họ tin Chúa và họ tin lành của họ, tin cậy đó là quyền thế của Đức Thánh Linh. Và họ tiếp nhận đạo trong khi khốn khó bằng sự vui vẻ của Đức Thánh Linh, chứ họ mới làm gương tốt được. Ngày hôm nay chúng ta thấy gương á mà nó mờ đi rồi thì nhìn vào không nhận ra mình luôn. Quý vị thấy không biết có nhiều tấm gương mà nhìn mà mình không biết là mình đẹp hay là mình xấu, tại vì nó là cũ, nó rất là mờ đi. Cho nên ngày hôm nay Chúa muốn chùi rửa những tấm gương đó bằng huyết của Đức Giêsu, để chúng ta nhìn vào chúng ta thấy được mình, mà chúng ta người khác nhìn vào cũng thấy được Chúa qua đời sống của mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và lời của Chúa là tấm gương cho chúng ta soi trước khi người khác nhìn thấy Chúa qua đời sống của chúng ta. Câu 8, vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon ai trai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời vô ra khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Wow, cảm ơn Chúa. Nếu đây là điều mà Chúa làm cho hội thánh cho Samuica làm ở tại gia đình của mình, người ta đồn về hội thánh của mình, người ta đồn về danh của Chúa trong hội thánh của mình, thì sẽ giống như hội thánh Thessalonica. Nhưng mà quý vị đừng quên rằng những cái tiêu chuẩn họ được đồn ra đó là vì cớ họ ở trong Chúa Giêsu, họ làm những điều Chúa Giêsu muốn. Cho nên đọc những phần trên chúng ta sẽ thấy được những cái kết quả ở phần dưới. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy cái ơn tiếp khách rất là quan trọng. Và khi tôi đến tất cả những anh em mà chúng ta biết được trên online, trước đây thì chúng ta chỉ nghe tiếng nhưng mà không thấy mặt, nhưng mà giờ gặp mặt rồi chúng tôi thấy như là những người trong gia đình. Và tôi cảm ơn Chúa vì lòng của họ tiếp đãi các đệ tử của Chúa, không những chúng tôi mà rất là nhiều anh em được tiếp đãi. Và đây là cái ơn được Chúa ban cho, cái ơn tiếp đãi. Có những người họ có ơn rất là đặc biệt, họ tiếp đãi khác hơn với những người khác, vì đó là sự sức giàu của Chúa ban cho họ. Và có tấm lòng của họ rất là mở ra để đón nhận những anh em. Thì đây là những điều họ có cái ơn này là vì cớ họ gắn liền với Chúa, họ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có nhiều người nghĩ là ồ, tôi không có ơn tiếp khách, cho nên ai đến hả, pha nước xong rồi thôi mời đi, tôi không có rảnh để tiếp. Nhưng mà đây, những người này họ có vì lý do là họ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thì Chúa là đấng muốn chúng ta tiếp đãi anh em của chúng ta. Và ở đây họ như thế nào nữa? Họ đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng bàn thờ Đức Chúa Trời hằng sống ở trên thật. Quý vị ơi, bất cứ cái gì trong đời sống của chúng ta mà coi hơn Chúa, đó là thần tượng. Có thể là football, shopping, là mua sắm đó quý vị, hay là một cái trò chơi, hay là một cái sự vui thú qua điện thoại, qua internet, bất cứ cái điều gì mà nó là hơn Chúa thì đó là thần tượng. Ở trong Thi Ký đoạn 20 câu 3 nói rất là rõ, Chúa không muốn chúng ta thờ bất cứ hình tượng nào, bất cứ hình thức nào, hãy loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn đạo của Chúa ban ra, nếu chúng ta muốn trở nên một gương tốt của Chúa, thì chúng ta phải dọn dẹp đời sống của chúng ta, giải quyết những điều đó trong đời sống của chúng ta. Ngay cả ví dụ chúng ta ghét người nào á, chúng ta suy nghĩ về người đó, hoặc là chúng ta thương người nào mà chúng ta suy nghĩ người đó hơn Chúa, đó cũng trở thành hình tượng luôn. Con của mình, chồng của mình, người yêu của mình, bản thân của mình, tất cả cái gì mà hơn Chúa đó là hình tượng. Và đây chúng ta thấy hội thánh Thessalonica, họ dẹp bỏ những cái điều đó và họ trở lại với Đức Chúa Trời thật sống. Chúa là số một, Chúa là tất cả, và chính điều đó Ngài là đấng đã ban phước cho họ. Và đây nói là Đức Chúa Trời thật sống và chân thật, không có cái điều gì trên thế gian này là tồn tại là thật sống, là chân thật cả. Nhưng mà chỉ có Chúa là đấng đáng để chúng ta thờ phượng, và chính điều đó đã làm cho hội thánh Thessalonica được phát triển, được bành trướng ra. Cứ ao ước lời này được hành động trong từng con dân của Chúa có mặt trên online, hay là những người sẽ nghe lại bài học này. Chúa ơi, xin Chúa hãy làm công việc của Ngài. Xin Chúa làm cho chúng con từ bỏ chính mình, từ bỏ những hình tượng, những cái gì mà Chúa không thích. Xin Chúa giúp chúng con loại ra khỏi cuộc đời của chúng con, để chúng con thờ phượng một mình Ngài, vì Ngài là đấng hằng sống một chân thật. Và đây chúng ta thấy ở trong câu 10 vô cùng quan trọng. Bạn chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành mộ ngày sau. Quý vị ơi, tất cả những gì hội thánh Thessalonica làm, họ mong muốn cái kết cục của nó là chờ đợi Đức Chúa Giêsu. Bao nhiêu người trong chúng ta đang chờ đợi Đức Chúa Giêsu? Quý vị thấy khi mà một người nào mà chúng ta nghe nói rằng là họ sẽ đến thăm chúng ta, bạn thôi, mà những người bạn mà chúng ta thương á, thì chúng ta chuẩn bị phòng, chúng ta chuẩn bị đồ ăn, có nhiều người nấu cả ngày để chuẩn bị cho những người khách mà đến. Và chúng ta dọn dẹp nhà cửa, chúng ta làm đủ thứ để tạo điều kiện cho cái người đã đến cảm thấy được thoải mái. Bây giờ chúng ta biết được Chúa Giêsu là sắp trở lại. Quý vị nhìn ở tại Israel đi, bây giờ bao nhiêu nước ta muốn tấn công và tiêu diệt cho Israel, muốn chiếm lấy đền thờ Jerusalem. Đây là một trong những dấu hiệu báo hiệu chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đến rất gần rồi quý vị. Bao nhiêu người chờ đợi, bao nhiêu người tỉnh thức để cầu nguyện, bao nhiêu người kêu cầu Chúa để cứu ông bà, anh chị em, những người thân trong gia đình chúng ta. Hay là chúng ta ôm những cái hình tượng, ôm những cái chúng ta thích, ôm những cái chúng ta suy nghĩ, hơn là chúng ta đến với Ngài để được giải quyết những điều đó, và cái sự sống của Ngài không đổ qua đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một thái độ chờ đợi Ngài, một thái độ chờ đợi tích cực, chứ không phải nằm đó, ôi Chúa gần đến là thôi khỏi làm cái gì nữa, bây giờ chúng ăn cho hết, xài cho hết tiền đi rồi nằm đó chờ Chúa đến. Đó không phải là thái độ đúng đắn. Thánh Thessalonica thấy rằng Chúa càng gần đến, họ lan tin mừng của Ngài ra, họ cứu nhiều người. Mà quý vị thấy hội thánh Thessalonica, cái lời này viết gần như là cả ngàn năm rồi, nhưng mà bây giờ càng gần hơn nữa khi chúng ta biết được ngày của Chúa sắp gần rồi. Cho nên chúng ta hãy chờ đợi Ngài, chờ đợi con Đức Chúa Trời, đừng chờ đợi điều gì khác hơn, đó là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài sẽ trở lại ngày đêm chúng ta đi với Ngài. Không có gì sung sướng khi mà tôi gặp những anh em online, lòng của tôi rất là vui mừng. Và khi mà tôi nghĩ, wow, cái này mà lên diễn đàn, có nhiều người chúng ta chưa bao giờ biết, họ ở một cái đất nước này chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta gặp hết những người đó trên nước thiên đàng thì thật là vui sướng vô cùng. Nhưng mà điều vui sướng hơn là cả gia đình chúng ta, cả dòng họ của chúng ta xếp hàng để bước vào trong cõi thiên đàng đời đời với Chúa, thì đó là điều vô cùng phước hạnh. Cho nên Chúa là đấng sống lại, từ ngày giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ. Quý vị ơi, nếu quý vị không chờ đợi này, nếu quý vị không tin nhận Đức Chúa Giêsu, quý vị không thể thoát được cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta tin nhận Ngài và chúng ta bước đi với Ngài, thì chúng ta thoát được khỏi điều đó. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã ứng chứng cho chúng ta về Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu Ngài đang ở với chúng ta và Ngài cùng làm việc với chúng ta, để tin lành của Chúa là tin lành quyền năng quyền phép được bày tỏ cho chúng ta. Và những người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu, ai tin thì được các dấu lạ này. lấy dân ta trừ quỷ, dùng chính tới mà nói, bóc đắng trong tay, uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, mặt tay trên cái đầu thì cái đầu được lành. Nhưng Chúa nói những người tin, thì Chúa nói không nói những người đi nhà thờ. Ở đây tôi nói không, quý vị đừng hiểu sai là tôi chống đối những người đi nhà thờ. Chúa dạy chúng ta nên đến để thờ cùng Chúa, cùng con em của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi trong nhà thờ mà chúng ta không hiểu biết gì về Chúa thì rất là uổng cuộc đời của chúng ta. Vì có suốt nhiều năm chúng ta nghĩ chúng ta được cứu, và khi chúng ta qua đời chúng ta lên đây, tên chúng ta không có trong sách sự sống, thì đó là điều vô cùng đáng tiếc. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta lời của Chúa ngay giờ phút này đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta để suốt chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tự xét lòng mình. Chúa ơi, con đang ở đâu? Chúa ơi, con có giống như những điều hệ thánh Thessalonica kinh nghiệm không? Những việc con làm cho ai? Chúng con làm có tình yêu thương không? Hay là chúng con làm biểu diễn? Chúng con làm để cho người khác nghĩ mình là tốt, người mình là sốt sát? Và đạo của Chúa ở trong con có chứng minh được rằng Ngài đang sống trong con hay không? Thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta chờ đợi Ngài, yêu thương Ngài. Và điều này tôi không phải chia sẻ cho anh em không, mà tôi nói với chính mình. Tôi cũng phải tỉnh thức, tôi cũng phải cảnh báo cuộc đời của tôi. Vì tôi không muốn rằng tôi giúp nhiều người mà chính tôi bị bỏ. Tôi không bao giờ Chúa giúp đỡ cho chúng ta để những người nói rằng mình hầu việc Chúa Trời, mà nếu mai mốt mà chúng ta bị lọt sổ thì đây là một điều rất là đáng buồn. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta để phút cầu nguyện, và sau đó tôi sẽ hướng dẫn anh em cầu nguyện. Quý vị cầu nguyện cho tôi lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội cho con. Con không có tâm tình cầu nguyện giống như Phao-lô. Con đã ngày đêm nhắc đến hội thánh của Ngài, thường cầu nguyện cho. Xin Chúa đặt tâm tình này trong lòng của con, để con cầu thay cho con cái, họ hàng, anh chị em xung quanh, những người trong hội thánh, những người hư mất. Con không trông đợi người nào để làm điều này, con sẽ làm trước. Và con tin rằng Chúa sẽ giúp những người khác cùng làm việc với chúng con, vì Ngài đang ở với chúng con và Ngài hiện diện trong chúng con bởi quyền năng của Đức Thánh Linh này. Xin Chúa cho con có công việc của đức tin, có công lao của lòng yêu thương, có sự bền đổ trong dạy trong Đức Chúa Giêsu Christ, không trong bất cứ người nào mà trong Chúa Giêsu của con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con, lựa chọn con, dùng con để giảng tin lành. Và tin lành của Ngài không phải bởi lời nói mà thôi, lại cũng bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, sức mạnh và sự tin quyết, giúp con tin quyết bởi sức mạnh của Ngài, bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài để qua đời sống chúng con. Giống như Phao-lô, người ta cảm nhận tình thương của Ngài. Xin Chúa giúp con bắt chước Chúa và lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh vào trong lòng của con ngay giờ phút này. Sự vui mừng của Ngài là sức lực của con. Xin Chúa dùng con để tin lành của Ngài được rao ra khắp chốn. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Xin Chúa tha thứ cho con bất cứ hình tượng nào trong cuộc đời của con. Cái gì mà con ham thích nhất là hình tượng, bây giờ con loại nó ra khỏi cuộc đời của con không muốn nó nữa. Xin Chúa chỉ cho con biết để con chỉ có một mình Ngài và đấng hằng sống và chân thật. Và xin Chúa giúp con có tinh thần chờ đợi Ngài, vì Ngài trở lại với chúng con, đem chúng con đi với Ngài, không có gì phước hạnh mà. Con cảm ơn Chúa Giêsu, con dâng cuộc đời này cho Chúa, con dâng cảm xúc của con cho Chúa. Chúa giúp chữa lành cảm xúc của con, tâm trí của con, để con hiểu Ngài một cách tươi mới. Cảm ơn Chúa Giêsu, amen. Rồi, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho tất cả anh em.